ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề bài 7 của luận thể tính là khảo cứu về bản chất của thức A Lại Gia, cùng mô típ tư tưởng với kinh Lăng Già và kinh Giải Thâm Mật. Luận Đại Thừa Khể Tính trình bày một cách khái quát về bản chất và chức năng của thức A Lại Gia như là kho tàng chứa đựng các hạt giống phàm và thánh, tiêu cực và tích cực, khổ đau và hạnh phúc. Có một khác biệt căn bản giữa quan điểm của Ngài Mã Minh, tác giả của Luận Thể Tính, với các kinh và luận phẩm Đại Thừa còn lại liên hệ đến A Lại Gia, để thấy rõ được sự khác biệt và thông qua đó xác định được đóng góp của Tổ Mã Minh về học thức này đó. Chúng ta cùng đọc nguyên văn và dịch tiếng Việt một đoạn ngắn nói về chức năng của A Lại Gia như sau. Tâm sanh diệt giả, y như lai tạng, cố hữu sinh diệt tâm, sở vị bất sinh bất diệt, giữ sinh diệt hòa hợp, phi nhất phi dị, danh vi A Lại Gia thức. Thử thức hữu dị chủng nghĩa, năng nhiếp nhất thiết pháp, năng sinh nhất thiết pháp. Đoạn văn ngắn ngủi vừa nêu lại có ý nghĩa triết học rất lớn, và nó được xem như là nguồn dữ liệu văn học Đại Thừa rất quan trọng cho việc khảo cứu vai trò của tâm ngay trong kiếp sống hiện tại và tính tiếp nối của nó trong đời sống vị lai qua tiến trình tái sinh mà một con người càng phải trải qua. Dịch tiếng Việt: thức A Lại Gia, tâm trong trạng thái sinh và diệt, bắt nguồn từ bào thai Như Lai, bản chất của không sinh không diệt và cái gọi là sinh diệt vốn không thống nhất, cũng không dị biệt, và đó chính là thức A Lại Gia. Thức A Lại Gia có hai chức năng là tổ chức và chế tạo hạt giống của các sự vật, đồng thời bao hàm hai nguyên lý giác ngộ và chưa giác ngộ. Trong đoạn văn vừa nêu đó, câu sau cùng bao hàm hai nguyên lý giác ngộ và chưa giác ngộ là chúng tôi dịch thêm từ bản dịch Đại Đường. Còn bản dịch Đại Lương đó thì không có câu này, nhưng mà vì nhận thấy hai bản đó có sự dị biệt mà nội dung của nó có thể bổ sung cho nhau, cho nên gộp lại thành một, rồi có cái phần phụ chú nhỏ để chúng ta thấy được cái đóng góp của dị bản trong tình huống này. Sau đây là phần thức ứng dụng. Vấn đề 1: vai trò lịch sử của thuyết A Lại Gia. Dầu chỉ là một đoạn kinh, sẽ là một đoạn luận rất ngắn ngủi, ý nghĩa lịch sử của đó trong dòng văn học của Du Già Tông là rất lớn. Trước nhất á, học thuyết thức Alaya, Alaya Vinaya là một học thuyết rất quan trọng của triết học Du Già Tông. Ít nhất là trong 3 thế kỷ, từ năm 100 cho đến năm 400 Tây lịch. Và học thuyết này đã gắn liền đến cái đóng góp to lớn và vì triết học của ba vị luận sư Đại Thừa là Bồ Tát Di Lặc Maitreya, Bồ Tát Vô Trước Asanga và Bồ Tát Thế Thân Vasubandhu. Và ba vị Bồ Tát này đó được xem là những nền tảng đầu tiên của học thuyết Du Già Tông. Và toàn bộ các học thuyết Du Già Tông đó phát triển về sau này, dù là chánh phái hoặc là các chi phái, thì đều dựa vào ý tưởng của thức Alaya để nói về cái bản chất tâm thức của con người hoạt động, cũng như là vai trò tổng hợp và giữ gìn các hạt giống từ triết học, tôn giáo, chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh nghiệm sống, nghiệp chung, nghiệp riêng mà mỗi con người và các loài hữu tình có thành thức đã trải qua từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Lúc đầu học thuyết này trở nên rất xa lạ đối với trường phái Đại Thừa còn lại là trường phái Trung Quán Tông Madhyamaka. Nhưng về sau này đó, thì một vài luận sư tiêu biểu của trường phái Trung Quán Tông dần dà đã chấp nhận được về sự hiện hữu của hệ thống tám thức, mà quan trọng nhất là thức Alaya. Học thuyết thức Alaya đó đã phát triển lên đến một đỉnh cao trong tác phẩm Mahayana Sangha, đó là luận nhiếp Đại Thừa của ngài Vô Trước vào khoảng năm 350 Tây lịch. Vai trò của học thuyết Alaya đó đã góp phần giúp cho các triết gia và tôn giáo gia chống đối đạo Phật hoặc là chưa tin vào đạo Phật dần dà đó cảm thông được về những lý giải của đạo Phật liên hệ đến học thuyết tái sinh. Tại vì đạo Phật chủ trương vô ngã, mà vô ngã hiểu nôm na đó trong ngữ cảnh này đó là không có linh hồn bất biến được truyền thừa từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Dù đạo Phật phủ định là không có linh hồn, nhưng đạo Phật vẫn thừa nhận có một dòng chảy tâm thức tiếp nối không gián đoạn. Chứ khác nhau, thay vì dân gian và các tôn giáo khác gọi đó là linh hồn, thì đạo Phật gọi đó là kho tàng tâm thức. Cái khác biệt là ở cái danh xưng thôi. Và cũng nhờ cái sự có mặt của học thuyết này mà việc lý giải về tính trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi và tính pháp lý đối với các hành vi, tính dân sự đối với các hành vi của con người là không thể bị phủ định được. Theo cái khác là sau các hành động, dầu là tư duy, lời nói hay việc làm được thực thi, thì cái tác dụng pháp lý, xã hội, dân sự, dân dân của hành vi đó vẫn tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng đến đời sống hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau của con người. Tức là nói trong cái phạm vi của một kiếp sống vài chục năm, hoặc nhiều nhất là 125 năm đối với tuổi thọ cao nhất của con người. Và cũng bằng phương pháp này nhân rộng cái phạm vi thời gian của kiếp sống, thì mỗi một kiếp sống trôi qua đó, con người lại tiếp tục thêm những cái kiếp sống khác. Và cái tiến trình tiếp tục đó nhờ có sự có mặt của thức Alaya mà các hạt giống nghiệp chung, nghiệp riêng, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp phàm, nghiệp thánh, nói chung là nghiệp tốt và nghiệp xấu không mất đi, nó được lưu giữ Và sự có mặt của học thuyết đó đã làm cho những nhà ngoại đạo bao gồm triết gia và tôn giáo gia dần dà hiểu được đạo Phật hơn, rằng cái mà Đức Phật nói không có cái thằng ngã trong tiến trình tái sinh, nhưng không có nghĩa là không có dòng chảy của tâm tiếp tục trong các kiếp sau. Hiện nay thì các nhà triết gia và tôn giáo gia của Bà La Môn đó vẫn còn tiếp tục đánh phá đạo Phật, vì cho rằng đó nếu chấp nhận vô ngã thì toàn bộ hệ thống đạo đức của đạo Phật đó bị vứt bỏ đi, vì ai sẽ là người gánh lấy các hậu quả xấu như Đức Phật đã chủ trương về nhân quả ở kiếp sau, và ai sẽ là người nhận lấy các thành quả phước báo hạnh phúc trong quá trình con người sống còn là hiền lương và đạo đức ở kiếp sau. So với nền văn học Phật giáo nguyên thủy, cụ thể là kinh điển Pali và Agama tương đương, chúng ta thấy là Đức Phật trong kinh Tương Ưng gọi là Tạp Ba Hàm chỉ đề cập đến hệ thống gồm có 6 thức giác quan. Trong Duy Thức Tam Ba Thập Tụng, Chiêm Si Cai Ca Kadika thì ngài Vasubandhu đã phát triển từ các kinh luận đại thừa thành một hệ thống gồm có 8 thức. 5 thức giác quan được gọi là tiền ngũ thức. Thức thứ 6 là ý thức. Thức thứ 7 là thức chấp ngã, còn được phiên âm là thức mặt na. Và thức thứ 8 được gọi là thức kho tàng. Hệ thống 8 thức này đã làm mà thay đổi theo hướng phát triển về quan niệm nhận thức luận theo cái hướng logic học của Phật giáo nguyên thủy, và nó tạo ra một cái cơ hội tương tác triết học và đối thoại liên triết học giữa Đạo Phật với các trường phái triết học Bà La Môn thịnh hành lúc bấy giờ. Và có thể nói hệ thống 8 thức dưới đóng góp của luận đại thừa Kệ Tính cũng như các kinh luận đại thừa đã trở thành là nền tảng quan trọng của triết học tâm trong trường phái Phật giáo Du Già. Và về sau này đó nó trở thành như là đóng góp lớn của trường phái đại thừa. Nói cách khác là sự có mặt của học thuyết A-lại-da một mặt á là tạo thành một cái hệ thống thức hoàn chỉnh nhất gồm có 8 nhóm loại, thì mặt khác á nó giúp cho những người chưa có thiện cảm với đạo Phật hoặc là chống đối đạo Phật đó là ngừng bớt đi những cái nỗ lực không có ý nghĩa đó, bởi vì đạo Phật chủ trương nhân quả ảnh hưởng kiếp này và kiếp sau, và dòng tâm thức đó tiếp tục là cái tạm gọi là cái chủ thể vô ngã để tiếp nhận và gánh lấy hoặc là những quả trổ tốt hay là quả xấu ở kiếp sau. Trên màn ảnh là một sơ đồ về hệ thống 8 thức. Chúng ta còn có 4 cột. Cột 1 là loại hình nhận thức. Cột 2 đó là hình thái hay là đối tượng được nhận thức. Cột thứ 3 là loại hình nhận thức. Và cột thứ 4 đó là cái cơ quan hay là giác quan nương vào đó mà các nhận thức giác quan này hiện hữu. Và trên tinh thần đó chúng ta có 8 thức như sau. Thứ nhất là nhãn thức. Đối tượng nhận thức của đó là hình thể và màu sắc, bao gồm lớn nhỏ, các tính từ, rồi các danh từ liên hệ đến hình thể, màu sắc, tính chất, vân vân, đều thuộc về đối tượng nhận thức của thị giác. Mà cơ quan để tạo ra nhận thức này là con mắt. Thứ hai, nhĩ thức có đối tượng nhận thức là các loại âm thanh, âm thanh con người, âm thanh động vật, âm thanh trong thế giới thiên nhiên, và nhận thức được ghi nhận trong tình huống này là thính giác, mà cơ quan để tạo ra nó là hai lỗ tai với hệ thống màng nhĩ. Thứ ba, tỷ thức có đối tượng nhận thức là các loại mùi, mùi con người, mùi động vật, mùi thực vật, mùi thơm, mùi thối, mùi dễ chịu, mùi khó chịu, tạo ra nhận thức của lỗ mũi là khứu giác, và phương tiện để dẫn đến nhận thức này là hai lỗ mũi. Thứ tư, thiệt thức có đối tượng nhận thức là các loại vị, bao gồm chua, cay, ngọt, mặn, vân vân, và nhận thức được ghi nhận là vị giác. Phương tiện để tạo ra nhận thức này là cái lưỡi của con người. Thứ năm, thân thức có đối tượng là các vật thể được xúc chạm với làn da và toàn bộ cơ thể, và nhận thức phát sinh được gọi là xúc giác. Phương tiện để dẫn đến nhận thức này đó là thân, tức là hệ thống thần kinh ở trên da. Thứ sáu, ý thức có hình thái nhận thức là toàn bộ các đối tượng của tư duy, bao gồm tất cả các đối tượng của năm thức giác quan, và nhận thức được phát sinh là ý thức, và phương tiện để tạo ra nó là ý căn, tức là toàn bộ não và cái cấu trúc thần kinh trong cơ thể của con người. Thứ bảy là thức Manas, được viết âm là thức Mạc Na. Các hình thái của nó và đối tượng được nó quan tâm đó là cái tôi sở hữu, hoặc là cái tự ngã. Và loại nhận thức này là tạo ra cái ý thức về cái tôi. Và cơ quan để dẫn tới hình thức này đó là tâm. Thứ tám, thức Alaya. Các hình thức được nhận thức bởi nó là các trạng thái ký ức, tưởng tượng, hình dung, ấn tượng, ám ảnh và tất cả các loại hạt giống. Loại nhận thức được ghi nhận đây đó là sự phản ánh nhận thức, và cái cơ quan để tạo ra đó cũng là tâm. Như vậy ít nhất chúng ta thấy là ý thức, mạt na và a la da đó nó có cái cùng cái hệ quy chiếu là tâm. Và tâm ở đây theo cái nghĩa rộng nhất là tâm kho tàng hay là kho tàng tâm. Như vậy qua việc liệt kê hệ thống gồm có 8 thức, ta đưa đến một nhận thức là đóng góp của luận đại thừa khế tính và phương diện tâm thức học trong triết học Du Già Tông là làm hoàn chỉnh hệ thống nhận thức luận Phật giáo của trường phái này nói riêng và của trường phái đại thừa nói chung. Đó là một cái đóng góp to lớn và tích cực cho lịch sử nhận thức luận Phật giáo. Vấn đề hai, tên gọi và chức năng. Số 1, tên gọi. Thức Alaya là phiên âm của tiếng Sanskrit Alaya vi nhát nha. Tiếng Tàu thường gọi là Alaya thức. Tức là chữ thức là dịch nghĩa, còn Alaya là phiên âm. Thức này có nhiều khái niệm và có nhiều tên gọi khác nhau. Sau đây là những cái khái niệm khá phổ thông mà phần lớn tăng ni chúng ta đều đã nắm biết. Alaya đó có nghĩa đen, đó là cái sự phủ trùm, giống như là tiếp phủ trùng lên trên bề mặt của núi. Alaya là thức kho tàng, tức là thức phủ trùm, phủ trùm mà tất cả các hạt giống của con người trải qua các kiếp sống khác nhau. Khái niệm thứ hai để chỉ cho thức này là thức hạt giống, Sanskrit gọi là bija, vijnana, bao gồm các hạt giống nhân cách, hạt giống tôn giáo, hạt giống chính trị, hạt giống triết học, hạt giống xã hội và tất cả các hạt giống kiến thức chung và riêng, để tạo thành đời sống nhận thức, đời sống xã hội, đời sống luật pháp và đời sống dân sự của con người. Nhờ thức này chứa giữ các hạt giống đó mà trải qua nhiều kiếp sống đó, ở mọi kiếp sống mới đó, chỉ cần có chất xúc tác và cái hỗ trợ của giáo dục thì các hạt giống đó có cơ hội trỗi dậy và sống dậy, chứ không phải là bắt đầu lại từ con số zero. Khái niệm thứ ba là thức kho tàng, Hán thường dịch là tạng thức. Thì thức kho tàng này là cái cách mô tả khác của thức Alaya. Nó giống như là một cái kho chứa, trong đó có nhiều chủng loại hạt giống khác nhau. Mỗi một chủng loại hạt giống thì nó là nhiều, có nhiều cấp độ khác nhau: lớn, vừa, nhỏ, tốt, xấu, phàm, thánh. Và khi mà mình dùng khái niệm thức kho tàng thì chúng ta thấy là cái kho tàng đó đó, nó là vô cực, không bị giới hạn, và nó được hoạt dụng trong một sự tương tác với bộ não trung bình là 7 kg trong mỗi con người. Trong mỗi 7 kg của bộ não đó đó có hàng triệu các nếp nhân. Mỗi một nếp nhân đó được xem như là một cái kho dữ liệu chứa đựng các hạt giống của con người qua nhiều kiếp sống khác nhau. Các khoa học gia hàng đầu của thế giới chỉ mới sử dụng được là 0,1% là nhiều các dữ liệu được chứa ở trong các kho tàng vô tận đó. Còn đang khi chúng ta đó chỉ mới sử dụng được 0,0% thôi. Cái là cái mức độ các hạt giống đã được gieo nạp ở trong kho tàng thức này đó là rất là ít. Đang khi đó cái kho dữ liệu đó là rất nhiều, nhiều đến độ chúng ta không tính đếm hết được. Thứ tư là thức nền tảng, tiếng Sanskrit gọi là Mula Vijnana. Nền tảng đây tức là căn bản nhất mà dựa vào nó đó các thức giác quan được hiện hành, thức thứ sáu đó được hoạt dụng, thức mặt na đó là bám víu lấy cái tôi, rồi cái tôi sở hữu dưới thức này hay là các thức khác. Nó là nền tảng nhất của tất cả các thức và là nền tảng nhất của trường phái triết học và du già tông. Đó là những khái niệm chỉ về thức Alaya dưới góc độ phàm phu. Còn ở góc độ chuyển hóa thì thức Alaya còn được gọi là bạch tịnh thức hay là vô cấu thức, tức là kho tàng thức mà trong đó các hạt giống phàm, khổ đau, bất hạnh, tiêu cực đã được thay thế, đổi trừ và chuyển hóa. Nơi đó đó chỉ còn thuần chủng một loại duy nhất là các hạt giống thiện và thánh thôi. Trong luận khởi tính cũng như là kinh Lăng Già đó thì khái niệm thức Alaya thỉnh thoảng được đồng hóa với Như Lai Tạng về phương diện phàm phu, thì đó là một cái nét mới của luận khởi tính này. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào phân tích phần đó. Số 2, chức năng của Alaya trong tái sinh. xuất phát từ bối cảnh triết học và tôn giáo của Ấn Độ, Đức Phật đã hình thành ra một nền minh triết mà chủ trương của Ngài đó là giúp cho con người nhận thức được và thể hiện được tính trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi, tư duy, lời nói và việc làm của mình ở hiện tại, về phương diện luật pháp, dân sự, và ở tương lai cũng về phương diện tương tự. Dầu cho đến thời điểm hiện nay chúng ta chưa tìm ra được trong kinh văn Pali, nếu được xem là do chính Đức Phật nói, một câu nào, một đoạn nào cho rằng là sau khi chết đó, là con người sẽ tái sanh liền ngay lập tức. Hầu như vấn đề đó là không được đề cập đến. Và có thể là trong cuộc đời của Đức Phật đó, suốt 45 năm truyền giảng chân lý và đạo đức, Ngài có đề cập đến, nhưng qua quá trình biên tập, thứ nhất là thuộc Lào, sau đó thành văn bản đó, những thế hệ biên tập đó đã quên đi hoặc là không đưa cái dữ liệu về cái thời gian tái sinh từ một kiếp sống vừa kết thúc để nối tiếp cái kiếp sống tương lai. Còn con số thời gian trong tích tắc tái sinh được trình bày trong kinh Na Tiên chẳng qua cũng chỉ là quan điểm của trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, chứ không phải là của Đức Phật. Và cái con số 49 ngày từ Luận Câu Xá mà sau này kinh Địa Tạng theo phong cách của Trung Quốc đó, thì cũng là dữ liệu của Câu Xá và cái Địa Tạng thôi, chứ nó không thể là đại diện cho tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, nhất là Đại Thừa Du Già Tông hay là Đại Thừa Trung Quán Tông, hai tông phái Đại Thừa quan trọng của Phật giáo Ấn Độ. Trong học thuyết 12 nhân duyên do chính Đức Phật thuyết giảng và trình bày rất chi tiết ở trong kinh Tương Ưng và Tạp A Hàm, thì mầm sống được gọi là cái phôi trong bào thai của người mẹ hay là giống cái chính là danh sắc Nama và Rupa. Nama được hiểu như là thức tái sinh hay là tâm tái tục, và nó là tổng thể kho tàng thức Alaya. Và Rupa đây là sắc thân, tức là cái vật chất đầu tiên để hình thành ra mầm sống này, bao gồm tinh cha, trứng mẹ, và sau đó cứ mỗi một ngày trôi qua, trong suốt 9 tháng 10 ngày đó, cái phôi này lớn dần để trở thành một con người, hoặc là giới tính nam, hoặc giới tính nữ, hoặc là giới tính thứ ba trong bào thai, và sau đó được mở mắt chào đời. Như vậy trong tiến trình tái sinh đó thì thức Alaya có thể được ghi nhận là đồng nghĩa với khái niệm tâm tái sinh hay là tâm tái tục ở trong Abhidhamma của Phật giáo Nguyên Thủy. Và sự có mặt này nó cũng được xem về phương diện triết học Phật giáo Nguyên Thủy là tích tắc sau cái chết thôi, ngoài trừ những cái xét lâm sàng sau vài phút, vài ngày, vài tuần, người chết có thể sống lại và sống thêm vài tháng, vài năm rồi lại tiếp tục chết, và lúc đó mới thật sự là chết thật. Trong tình trạng chết lâm sàng, tức là chưa chết thật đấy, sự tái hồi phục là sự sống đó, cho chúng ta một cái loại nhận thức, đó là thức kho tàng, tức thức Alaya này đó chưa thật sự rời khỏi cơ thể đó, mặc dù toàn bộ các hoạt động của bộ não, tim mạch, thần kinh và tế bào đã ngưng hoạt động. Hiện nay thì y khoa đó không lý giải được tại sao lại có tình trạng chết đi sống lại, có khi đã vài ngày, vài tuần rồi. Và ở một vài tình huống á, cái cơ thể đó đã bị phân hủy rồi, vì chôn ở dưới lòng đất, rồi có cái hòm kín mít như thế, nên mà ở trong đó mà người khỏe đôi lúc rồi cũng ngạt thở mà chết. Đang khi thi thể nằm trong đó, vài ba ngày sau lại nỗ lực dùng đôi tay của mình mở nắp hòm ra, mà vốn nó được đóng đinh và là dùng những cái phương pháp là nối kết rất là chặt, rồi là đẩy lên đất lượt, rồi lồm cồm bò dậy. Đó không phải là hiện tượng là hiếm hoi nữa, mà khá phổ biến trên toàn cầu hiện nay. Thì lúc đó đó là thức tái sinh, và hay còn gọi là thức Alaya này đó, được xem là chưa kết thúc cái hoạt dụng của nó trên toàn bộ cái cơ thể đó. Còn trong trường hợp đó, sự sống đã hoàn toàn kết thúc thật, thì tâm tái sinh mà đại thừa tức gọi là thức Alaya đó sẽ là xuất ra khỏi cái cơ thể và tiếp tục có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái khác. Về tính thời gian như chúng ta vừa đã nêu rồi, tức là hoặc tích tắc hoặc bị trì hoãn do các cái điều kiện tìm kiếm môi trường tổng cộng nghiệp với cặp vợ chồng hoặc là cặp nam nữ đó, để sau này làm con cái của gia đình đó. Dầu không có hình thức, không có hình tướng, nhưng mà cái kho tàng A Lợi Gia được xem là vô cực, nó chứa tất cả toàn bộ các cái tổng thể hạt giống để khi mới có mặt trong bào thai thôi, tính cách của thai nhi đã được gọi là tượng hình. Rồi sau đó khi được sinh ra, trong trường hợp song sinh, sinh tam, sinh tứ, hay là thậm chí sinh 15 như là một người ở Úc đi đó, thì tổng thể biệt nghiệp của những cặp song sinh và những anh chị em song sinh này là hoàn toàn khác nhau. Đang khi nghiệp về Rupa, tức là nghiệp sắc thân đó, của họ là giống nhau, có thể nói là 98%. Nhưng nếu chịu khó phân biệt đó, thì cũng có những điểm rất là khác nhau, chẳng hạn như là giọng nói, rồi cái điệu bộ đi, và những cái dấu hiệu khác ở trên cơ thể, mắt, mũi, tai, vân vân. Các cặp song sinh khác giới tính thì thường có ngoại hình là không giống nhau. Các cặp song sinh cùng giới tính, nam nam, nữ nữ, thì cái cộng nghiệp về Rupa, tức là sắc thân đó, là gần như in đúc. Thì toàn bộ các hạt giống được gọi là năng lượng tiềm tàng hay là năng lượng tiềm năng, được là duy trì, nuôi dưỡng, cất giữ với con người trong kiếp sống tương lai và nhiều kiếp sống kế tiếp. Chỉ riêng học thuyết này không dễ dàng được chấp nhận bởi các triết gia và các tôn giáo gia, như là các triết gia duy vật cho rằng chết là hết, vì toàn bộ các cái nhận thức con người đó được hoạt dụng là nhờ vào bộ não, mà não đó là một trong những phương tiện hay là một trong những cái hoạt dụng của vật chất, và ý thức đó là một loại tinh hoa của bộ não, tức là của vật chất thôi. Các nghiên cứu về thôi miên của các khoa học gia ở Mỹ cho chúng ta một nhận thức rằng là người hậu thân trong quá trình thôi miên đó đã kể lại các cái lối đời sống tiền thân của mình, cách đó là vài chục năm hoặc là trăm năm, mà đăng ký đó họ chưa từng có mặt ở những nơi đó và cũng chưa từng tiếp xúc với những nhân vật mà có một mối quan hệ huyết thống với họ ở kiếp trước. Ấy thế mà họ đã nói rất chính xác và các nhà khoa học nghiên cứu họ đi đến để kiểm chứng thì các thông tin đó không sai vào đâu được hết. Từ đó người ta đưa đến một cái kết luận, đó là việc mà con người nhớ được các dữ liệu của kiếp trước, nhất là kiếp gần nhất, với thân phận, hoàn cảnh, tên tuổi, họ tộc, rồi nghề nghiệp, lối sống, hạnh phúc và khổ đau, và tổng thể các kinh nghiệm đó, là nó không mất đi, nó được lưu giữ lại. Các thần đồng và thiên tài là những minh chứng rất là sống động về việc lưu giữ các hạt giống trong kho tàng thức Alaya này. Cho nên khoa học thuyết tái sinh gắn kết với thuyết 12 nhân duyên thì danh sắc được xem là tên gọi khác của thức Alaya. Nó cấu tạo ra thành một cái phôi thai gồm có cái phôi và toàn bộ cái nhận thức thần kinh rất là mờ nhạt, nhưng nó vẫn là hoạt dụng của toàn bộ tâm của con người. Khi chứng minh được sự tồn tại của thức Alaya trải qua các kiếp sống, chúng ta chứng minh được rằng chết không phải là hết, và cái trách nhiệm đạo đức của các hành vi là có thật. Thì đó là đóng góp rất to lớn cho học thuyết đạo đức của Phật giáo qua các kiếp sống khác nhau. Số 3, quan hệ giữa Alaya và Như Lai Tạng. Trong tiếng Sanskrit, Như Lai Tạng là Tathagata Gaba. Gaba được xem là phôi thai hay là bào thai. Như Lai là tên gọi khác của Phật, tức là bậc giác ngộ. Bào thai giác ngộ, bào thai Phật, hay là Phật phôi thai, Phật tiềm năng, hoặc là Phật con, gọi là Phật bào thai, là một khái niệm được sử dụng trong một vài ngữ cảnh cụ thể đánh đồng với thức Alaya. Đoạn kinh văn mà chúng ta trích ra từ Luận Câu Xá đã cho thấy cái tính tương quan này. Bào thai Như Lai được hiểu là nơi chứa đựng tất cả các loại hạt giống tiềm năng, bao gồm tích cực và tiêu cực, mà đỉnh cao nhất của đó nếu được chuyển hóa, các hạt giống đó có thể giúp cho con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát bây giờ và tại đây. Vì là dạng tiềm năng nên các hạt giống nhân cách của con người vẫn tiếp tục tồn tại song song với các hạt giống tiêu cực được con người cố tình hay là lỡ tạo trong quá khứ, quá khứ của kiếp này và quá khứ của những kiếp trước. Các hạt bồ đề được một số loài chim ăn và bay đi từ địa điểm chúng ăn cho đến địa điểm chúng ở. Sau đó đó, chúng đã phóng thải các hạt bồ đề này ra bằng con đường phân, và phân đó được gió thổi đi, bám vào các ngóc ngách tạo ra các cây bồ đề. Nhưng hạt giống đó đôi lúc nó nằm trong một cái vị trí nào đó đến cả năm trời, có khi là hai năm trời, có khi là vài ba tháng rồi. Tưởng chừng như là nó mất cái khả năng sống rồi, nhưng mà chỉ cần có cái xúc tác nhỏ, đó là nhiệt độ, rồi hơi ẩm, đất cần thiết nhất định, thì các hạt giống tưởng chừng như đã mất đi, bắt đầu trở thành là một cái mầm sống. Đó là một cái ví dụ cho thấy về cái mối quan hệ của thức Alaya, tức là kho tàng chứa, chế Như Lai Tạng đó là kho tàng Như Lai, là không hề mất đi trải qua kiếp sống này kiếp sống khác. Dưới tác động của môi trường và điều kiện thuận lợi và không thuận lợi, các cái hạt giống tích cực của con người đó có khi được phát huy, có khi bị trở ngại. Tương tự cũng theo công thức đó đó, những hạt giống phàm phu, tiêu cực, khổ đau, bất hạnh đó, dưới những tác động nhất định đó, nó là trổ quả rất là nhanh. Các loại cây dại, cỏ dại không cần ai chăm sóc, suốt mấy tháng mùa nắng nóng chúng như bị khô cháy. Mùa mưa đến hay là mùa xuân về thì chúng lại bắt đầu đâm chồi nảy lọc, xanh sôi phát triển. Và thậm chí là các hạt giống xấu đó nó sống rất là dài, sống dài, sống dở. Còn các hạt giống thiện đó thì rất là eo ọt, ốm yếu và dễ bị hư thối bởi những tác động của những hạt giống đối lập đang tồn tại song song, hoặc trước đó hoặc sau đó. Luận Đại Thừa Khởi Tính cho rằng là trong trạng thái phàm phu á, thì Alaya còn có cái tính năng được gọi như là Như Lai Tạng. Và trong tư thế này đó thì Như Lai Tạng hoặc là Alaya thức đều là cái kho chứa đựng các hạt giống. Và hạt giống đây được hiểu là gì? Hạt giống thánh dưới dạng tiềm năng chứ chưa được hiển lộ một cách trọn vẹn. Trong tình trạng tiềm năng chưa được hiển thị, Bào Thai Như Lai sẽ trở thành là cái nơi căn cứ và cơ sở của thức Alaya hoạt động trong thế giới sanh diệt hay là thế giới hiện tượng. Nói khác là hai tên gọi khác nhau nhưng cùng mô tả cái tính năng cất chứa và cái kho chứa về các hạt giống nhân cách của con người. Trong tương quan đó, chân như với biểu hiện của trạng thái vượt lên trên sự sinh và sự diệt, cũng như là hiện tượng với các biểu hiện của những cái đối lập vốn không phải đồng nhất nhưng cũng không phải là dị biệt, tức là nó có tính kế thừa, tiếp nối, thay đổi, cho nó đồng nhất là không đúng, vì như thế là chấp nhận định mệnh trên nền tảng định nghiệp, cho đó là khác hoàn toàn cũng không đúng, vì nó có tính kế thừa, tính tiếp nối, tính trôi chảy, tính biến thiên qua chiều thời gian. Dĩ nhiên chúng ta nên tránh tình trạng đánh đồng hiện tượng với bản thể, vì điều này nó cũng giống như khác nào chúng ta đánh đồng nguyên lý với những cái được tạo ra từ nguyên lý đó là một vài. Cái khuôn và những sự vật được chế tác từ cái khuôn không phải là một với nhau, nhưng chúng có mối quan hệ rất mật thiết. Ngày nay người ta có thể đổ khuôn để làm chất liệu composite, đổ khuôn để làm chất liệu đồng, đổ khuôn để làm chất liệu gỗ và nhiều cái chất liệu khác nhau. Khuôn là khuôn và vật dụng được chế tác từ khuôn đó có mối quan hệ nhưng không phải là một. Dĩ nhiên cũng cần phải lưu tâm là không nên tách rời đến độ đối lập bản thể và hiện tượng của một sự vật là hoàn toàn đối lập nhau. Trên thực tế đó, giữa bản thể và hiện tượng có một mối quan hệ duyên khởi, và trong một vài tình huống là có mối quan hệ tương thuộc, giống như nước làm nền cho sống phát sinh, và sự phát sinh của sống là lệ thuộc vào các điều kiện hiện hành ngay thời điểm đó. Từ đó tác giả của luận hệ tính có khuynh hướng đề nghị chúng ta là khảo cứu hai phương diện ô nhiễm và thanh tịnh của thức Alaya, từ góc độ và mối quan hệ với bản thể và hiện tượng của mọi sự hiện tượng trong đời. Nói một khác là kho tàng chứa tất cả các hạt giống thiện và bất thiện thường được đánh đầu là Alaya đó. Nhưng Alaya trên bản chất chưa từng được sinh ra bởi một nguyên nhân thể thủy nào, dầu là Thượng Đế hay là Duy Vật hay Duy Tâm. Cho nên Alaya sẽ không bao giờ bị mất đi vĩnh viễn do tác động của chuỗi các điều kiện thuận hay là nghịch. Nói cách khác là bất kỳ ai cho rằng A Lợi Gia là thể thủy của mọi sự hiện tượng thì người đó đang biến Du Già Tông trở thành Duy Tâm siêu hình. Tương tự, các hạt giống mà được chứa đựng trong A Lợi Gia về bản chất đó là không thống nhất nhưng cũng không gì biệt nhau trải qua nhiều kiếp sống. Số 4, chức năng của thức Alaya theo thành diệu thức luận. A, năng tàng. Về ý nghĩa này để lấy từ ngữ nghĩa Alaya có nghĩa đen là hoặc trạch, tức là cái nhà, hoặc là chỗ trú ẩn hay là trú xứ, mà nơi đó đó các hạt giống không hề bị mất đi và được lưu trữ rất là kỹ. Và khi nói đến là kho tàng các hạt giống của Alaya là chúng ta đang nói Alaya về phương diện nhiễm, tức là phàm phu. Còn nói Alaya về phương diện tỉnh á, thì lúc đó nó có thể được đồng hóa như là Như Lai Tạng nè, ở phương diện tương đối. Trong tình huống như là kết quả của những gì đã được gieo tạo bởi con người thì thức Alaya đó là nơi mà tất cả các hạt giống đã được cất giấu và an trí rất an toàn. Nó không hề bị hư, không hề bị móc, không hề bị thối, không hề bị hủy diệt. Đang khi các cái kho chứa gạo và chứa các dụng cụ á có thể bị hư, có thể dẫn đến tình trạng hủy diệt các vật được chứa đựng trong nó. Trước đây các kho thóc, kho gạo á, sau một thời gian do tác động của sự ẩm thấp tạo ra các loại sâu và mọt nhất định. Bây giờ người ta dùng các công nghệ hiện đại mà phần lớn là hóa chất, cho nên đôi lúc để đó dài vài tháng trời trong các điều kiện ẩm thấp như ở Việt Nam mà gạo vẫn không có sâu và không có mọt. Cái đó, đó nó tiện dụng cho việc sử dụng gạo, nhưng mà khác đó, nó dẫn đến nhiều cái hậu quả về sức khỏe về sau, do vì gạo đó đã bị tẩm bởi các loại hóa chất rồi. Nếu gạo không bị mối và mọt làm cho hủy hoại là một hiện thực thì Alaya trong đó có các hạt giống không bị hủy hoại qua các kiếp sống cũng là một hiện thực. B, sở tàng. Trong trạng thái như là nguyên nhân, thức Alaya được xem là được cất giấu, được an trí trong tất cả các pháp. Đây là cái hệ quy chiếu ngược lại. Và cái tính năng chứa nhóm, chứa giữ, cất giữ của thức Alaya này là rất đặc biệt và rất lớn. C, ngã ái chấp tàng. Đây là tình huống rất là đặc biệt. Khi mà một phương diện nhận thức của thức đã bắt đầu có ý niệm về cái tôi sở hữu, cho nên đã sở hữu quá toàn bộ kho tàng thức, đang khi nó chỉ đóng chức năng là người giữ kho, người giữ cổng, người giữ vườn thôi. Nhưng là ngộ nhận rằng mình chính là ông chủ của nhà, kho, vườn, vật dụng được phân công gìn giữ đó. Và do vậy kẻ giữ kho có trách nhiệm thường đánh đồng tất cả các vật dụng trong kho là sở hữu của mình. Về phương diện luật pháp và dân sự đó thì loại canh giữ đó là tốt, nhưng mà về phương diện nhận thức và tâm lý đó, đối diện trước những tổn thất do vô thường, những nỗi đau do biến hoại đó, thì người có khuynh hướng đánh đồng cái tính năng ngã chấp tàng này đó là kho tàng thức và cũng là số của mình, người đó rơi vào những nỗi khổ niềm đau của sự chấp ngã. Số 5, chức năng của thức Alaya theo khởi tính luận nêu ra ba tính năng: năng tàng, sở tàng, ngã chấp tàng ở trong luận đề, ở trong một luận phẩm khác, để cho thấy hai tính năng quan trọng mà luận đại thừa khởi tính sử dụng mô tả về thức Alaya này đó được xem như là đóng góp mới của Tổ Mã Minh, tác giả của luận khởi tính. A, chức năng, năng nhiếp và năng sinh. Trong bản chữ Hán của Đại Lương, năng nhiếp nhất thiết pháp và năng sinh nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp được hiểu là mọi sự vật, và cụ thể hơn là tất cả các hạt giống, hạt giống nhận thức, tôn giáo, chính trị, xã hội, dân sự, v.v. Đóng góp mới của Tổ Bảo Minh trong tình huống này là giới thiệu về cái khả năng thâu nhiếp các hạt giống và khả năng giữ gìn các hạt giống, tức là gom về rồi bảo vệ nó, chứ vậy gom về rồi tống hết nó đi. Chức năng năng tàng tức là chứa đựng giống như một cái kho mà trong đó không bị giới hạn bởi bất kỳ một hạn lượng nào, trong bất kỳ một không gian thành khối nào. Sở tàng là khái niệm chỉ chung cho tất cả các hạt giống, nhân cách, lối sống của con người được cất giữ trong, cất giữ trong kho tàng tâm thức Alaya. Chỗ nào có kho chứa thì chỗ đó có các đồ vật chứa. Chỗ nào có đồ vật chứa thì chỗ đó có sự chứa nớp, tức là cái kho. Giống như chỗ nào có phòng học, chỗ đó có giảng viên và học viên. Chỗ nào có giảng viên và học viên, chỗ đó có lớp học và trường học. Mối quan hệ về năng và sở của cái kho tàng tâm thức là hai chiều, không tách rời khỏi nhau. Hễ là vật dụng thì khi được chứa nhóm á, chúng sẽ cấu thành một không gian nhất định, hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Đây, cái không gian của các hạt giống này là vô cực. Vào năm 1992 trở về trước á, thì cái công nghệ vi tính nó không có tiến bộ như bây giờ. Lúc đó một cái ổ đĩa cứng cũng với cái diện tích như ngày nay chúng ta thấy, sức chứa tối đa của nó chỉ là 1000 MB thôi. Đa khi hệ điều hành đó là hết gần 700 nè. Thì 300 MB còn lại đó là chỉ đủ chứa một vài cái phần mềm cần thiết cho ứng dụng tin học, để chúng ta có thể sử dụng một cách có giá trị cho các cái mục tiêu của mình thôi. Sau 22 năm trôi qua thì ngày nay đó, cũng với một diện tích đó, cái tính năng chứa đựng, tức là bản chất của cái kho ổ đi cứng đó, đã được rộng mở thêm cả ngàn lần à. Bây giờ có những ổ cứng mấy TB, 1 TB là bằng 1000 GB, 1 GB thì bằng 1000 MB. Và từng điểm ảnh đó, đó được cấu tạo bằng cái hình vuông. Càng chia sẻ nó nhỏ ra nhiều chừng nào đó thì cái khả năng chứa đựng của cái kho đó đó trở nên vô cực chừng ấy. Hình ảnh của vi tính học giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung được cái tính năng vô tận của thức A-la-gia. Khi mỗi một vật dụng được chứa trong một kho tàng thì vật dụng đó đã tạo ra một không gian trong kho tàng. Nhưng không gian trong kho tàng đó chỉ là một phần, chứ không phải là tổng thể của kho tàng, cho nên không thể đánh đồng các hạt giống chính là kho tàng. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng là các sở tàng cũng chính là năng tàng. Tương quan thì hai chiều, nhưng mà đánh đồng chúng vốn khác nhau là một đó, là một sai lầm lớn. Cũng tương tự là bộ não của con người, các khoa học gia thì sử dụng tính năng lý trí cao hơn những người bình dân. Trong một gia đình, những người nghiên cứu Phật pháp rộng và sâu sẽ khai thác được cái tính năng của kho tàng thức này đó nhiều hơn, tích cực hơn, ấn tượng hơn và có giá trị hơn so với những người bình dân còn lại. Một tính năng khác mà Tổ Bá Minh nêu ra đối với thức A-la-gia đó là một mặt đó là tạo ra cái hoạt dụng của A-la-gia, nhưng mà mặt khác đó là nó tái tạo các hạt giống, có khi dưới hình thức là biểu đạt, có khi dưới hình thức là tái tạo. Nó xuất hiện liên tục giống như là làn sóng sau đuổi làn sóng trước. Chúng ta không thể tách rời hai làn sóng khỏi nhau, và mối quan hệ giữa kho tàng thức và hạt giống thức cũng như thế. Dung lượng của thức A-la-la là vô cực vì nó không phải là cái kho chứa vật vật lý cụ thể. Đang khi vũ trụ bao la này là nói một cách đơn giản là không cùng đẳng, nhưng nó lại là có thể mình hình dung được, tưởng tượng được, liên tưởng được. Còn kho tàng A-la-gia là khó có thể liên tưởng được, nhưng nó lại có tác dụng thật. Chữ pháp ở trong khái niệm nhất thiết pháp có nghĩa đen là mọi sự hiện tượng. Để tránh hiểu lầm, việc đánh đồng Du Già Tông với chủ nghĩa duy tâm, chủ quan của phương Tây, thì chúng ta cần phải phân định rõ khái niệm pháp đó, đó là các hạt giống, nhận thức, tâm lý, thái độ, chứ phải chỉ cho thế giới vật chất. Nếu mà kho tàng A-la-gia có thể chứa được tất cả các hạt giống vật thể thì trường phái này đã trở thành duy tâm mất rồi. Do đó không nên đánh đồng Du Già Tông với duy thức, hoặc là tâm là chủ thể của vũ trụ và vạn hữu. Ở một ngữ nghĩa bao quát đó, thì năng giác của A-la-gia là cái khả năng tổ chức sắp xếp, phân loại, định vị tất cả các loại hạt giống khác nhau trong kho tàng tâm. Nó giống như mỗi một nếp nhăn nó thành một cái kho, một cái cửa sổ, một cái công cụ phương tiện để tiếp cận các nhận thức mà con người cần có. Kho tàng này rất là phong phú, nó có nhiều phòng, mỗi phòng có nhiều cái vách ngăn, mỗi bốn cái vách ngăn nó tạo ra một cái không gian hình vuông và hình chữ nhật lớn và nhỏ khác nhau. Và kho tàng này đó có thể được tồn tại dưới một hình thức là dạng nén, thấy nó rất là nhỏ nhưng mà nó trở nên là vô cực bên trong. Tất cả các hạt giống hữu lậu vô lậu, phàm và thánh đều có mặt hết. Năng sinh đó là khả năng tạo ra sự kích hoạt, xúc tác mà theo đó dẫn đến sự phát sinh và lớn mạnh các hạt giống, lúc đầu là tiềm năng, lúc sau là hiện thực, một cách rất là vô tận của thức A La Gia. Chúng ta thử hình dung không gian ảo của Internet ngày nay. Không thể dùng bất kỳ một đơn vị đo lường nào để giới hạn được cái phạm vi vô cực của nó. Cái cổng truy cập đó, thì nó có lối ra, cho nên khi lượng người truy cập tăng lên cao đó thì tự động nó dẫn đến cái tình trạng đó, lối ra chậm vì bị đùng kẹt. Từ đó đó, những nước phương Tây đi đầu về giao thông đó, người ta đã tạo ra trên một con đường có nhiều làn xe, mỗi một làn xe là cái cổng đi ra đi vào của con đường đó. Tạo ra nhiều làn xe như thế thì ít bị tắc nghẽn giao thông. Thì cái kho tàng tâm thức của mình cũng vậy, nó có khả năng năng sinh, tức là nó lưu xuất ra, nó móc ra, nó tập kết ra được những cái hạt giống có sẵn để sử dụng trong những tình huống với những cái nhu cầu rất là cụ thể. Và càng khéo tổ chức chừng nào thì cái khả năng kích hoạt, xúc tác phát sinh đó lại càng hiển lộ chừng ấy. B, chứa đựng hạt giống tiềm năng giác ngộ và chưa giác ngộ. Như đã nói khi nãy, đây là dữ liệu của bản đề đường, ngoài cái khả năng năng nhiếp và năng sinh. Và điều này cũng được xem là đóng góp mới của Tổ Quả Minh nhằm giới thiệu phương diện nhận thức và tâm lý của A La Gia trong tình huống của một con người giác ngộ và tình huống của con người phàm phu. Thì đây là một cái ứng dụng phát sinh thôi. Khi mà kho tàng A La Gia được đánh đồng với Như Lai Tạng, chứa các hạt giống dưới hình thức là kho, tức là năng nhiếp, dưới hình thức là hiện hành, tức là năng sinh, thì lúc đó nó dẫn đến hai cái ứng dụng, đó là giác ngộ hoặc là vô minh thôi. Đỉnh cao nhất của hoạt dụng đó là giác ngộ, và cái ngưỡng thấp nhất của cái biểu đạt đó, đó là vô minh. Nó giống như là cái biểu đồ của nhiệt độ vậy đó. Ở con số 0 đó, tức là trung bình, âm á trở thành là lạnh, mà dương á là trở thành là nóng dần ra. Thì cái tiến trình tiến hóa tâm thức của con người và các loài động vật có tỉnh thức đó, nó cũng trải qua cái quá trình tương tự như thế. Nhận thức giác ngộ con người được phát huy một cách cực điểm á, sẽ làm cho con người đó thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Còn nếu mà ở mức độ thấp nhất của đó thì nó chỉ tồn tại với tức là tiềm năng thôi, tiềm năng giác ngộ. Khi chưa được hiển lộ, người đó vẫn là người không giác ngộ, và như vậy nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục tấn công, chi phối, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người đó. Trong tiến trình là sanh diệt của thế giới hiện tượng, con người và chúng sinh có tình thức có thói quen phát huy các hạt giống bất giác, và do vậy đã vô tình đóng bít cửa ngõ giác ngộ an lạc thảnh thơi của chính mình. Môi trường, hoàn cảnh và các điều kiện xúc tác trong tình huống này đóng một vai trò quan trọng. Và con đường tự giác nó theo luận hệ tính đó, chính là sự đánh thức các tiềm năng giác ngộ đang bị nằm ngủ quên trong kho tàng tâm thức của mỗi con người. Cái công việc của chúng ta là làm sao đánh thức lại. Hàng ngày đó thì chúng ta đều ngủ trung bình là 8 giờ. Khi thức dậy đó thì các hạt giống sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn và những dữ liệu và thông tin có trong giấc mơ đó được xem là kết thúc. Chúng ta đóng cửa chúng lại. Khi lên ngủ ở giường mà buông bỏ tất cả mọi chấp trước và cảm xúc, thái độ, thì giấc ngủ sau đó đó sẽ tạo ra một cái sức khỏe mà việc mở mắt thức làm cho người ta cảm thấy rất là sảng khoái. Và cái công việc của người xuất gia và tại gia tu theo Phật đó, làm thế nào để đánh thức các hạt giống giác ngộ ta? Thì các hạt giống đó được thắp sáng thì các hạt giống bóng tối tự động kết thúc, mà không cần phải nỗ lực để kết thúc bóng tối, tức là chỉ giữ ánh sáng thôi là bóng tối tự kết thúc. Nói tóm lại, đoạn mô tả về tính năng, năng nhiếp và năng sinh, rồi hàm tàng giác ngộ và phi giác ngộ về A La Gia trong luận là tự tính đã giúp cho chúng ta thấy rõ được những cái đóng góp mới của bản luận này cho thuyết nhận thức luận Phật giáo. Và thông qua những đóng góp mới đó đó, chúng ta thấy là cái việc lý giải về tính năng của nó dễ dàng được chấp nhận hơn là những giải thích nó chưa mang tính toàn triệt trước đây. Và cũng thông qua cái đóng góp mới này đó, thì những bài sau chúng ta sẽ thấy là cái kho tàng giác ngộ với tiềm năng mà con người cũng có đó được chia ra thành là các cấp độ khác nhau. Và tương tự, đối lập với các cấp độ giác ngộ mang rất là tiềm năng là các hạt giống đó đó, thì cũng có rất nhiều các hạt giống phàm phu, nhẹ, vừa, nặng khác nhau. Ai thành công trong việc tháo mở các hạt giống tiềm năng giác ngộ thì cái đó trở thành thánh, còn người thất bại thì tiếp tục là người phàm. Xin kết thúc tại đây.